chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, theo Cha vào Huế, cuộc sống của anh em Khiêm Côn như bước sang một trang mới khi họ được gặp gỡ những người bạn mới cùng chung mục đích muốn học chữ quốc ngữ để mở mang kiến thức. Nhóm 5 bạn chơi với nhau khá thân gồm Khiêm, Côn, Cần, Phượng Quý, Diệp Văn Kỳ. Họ đang ở lứa tuổi 16, 18, lứa tuổi mang nhiều hoài bão và cũng đầy mộng mơ. Đặc biệt, sự có mặt của cô gái thông minh xinh đẹp Phượng Quý khiến mọi sinh hoạt của nhóm vui tươi hẳn. Tuy nhiên, Phượng Quý chỉ dành tình cảm quan tâm đặc biệt tới Côn, người bạn cùng tuổi, biết nhau từ thuở nhỏ, khi ông phó bảng Nguyễn Sinh Sắc còn dạy học ở làng Dương Nỗ. Trong buổi đi chơi dã ngoại dọc sông Hương, họ có dịp trổ tài văn chương, hùng biện, cùng chia sẻ về tình yêu quê hương và khát vọng tuổi trẻ. Phượng Quý luôn xúc động bất ngờ trước những suy nghĩ mới mẻ và cách nhìn của Côn về thời cuộc. Những trang viết của tiểu thuyết Cha và Con dường như cũng tươi tắn sinh động khi miêu tả về hoạt động của nhóm, những con người trẻ tuổi, nhiệt huyết và giỏi giang này. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương trong buổi đọc truyện hôm nay. Hôm nay, họ cùng thực hiện một chương trình đi chơi. Từ khá sớm, Côn Khiêm và cả Cần cùng ra bờ sông Hương, bên Phu Văn Lâu, đứng đợi hai bạn nữa. Buổi sáng, thoáng có sương mù, dòng sông Hương càng thêm thơ mộng. Một lát sau, một cậu trạc 17-18 chạy tới. Cậu mặc âu phục, tóc cắt ngắn đúng theo phong trào Duy Tân đang cổ vũ. Từ xa, cậu cả bảnh bao ấy đã tươi cười gọi to. Ê, xin chào. Khi giáp mặt nhau, anh chìa tay ra bắt tay các bạn theo lối Âu. Cả ba thoáng như lúng túng vì chưa quen lối xã giao ấy. Côn vui vẻ giới thiệu với Cần. Đây là anh Diệp Văn Kỳ, bạn cũ của tôi từ hồi gia đình tôi vô Huế lần trước. Còn đây là anh Cần, hiện nay chúng tôi đang ở nhờ tạm nhà anh. Cần hỏi, xin lỗi, anh Kỳ có phải con quan thông ngôn cho Hoàng thượng không? Kỳ vui vẻ đáp, anh nói giọng Nam Bộ. Dạ phải, cha tôi là Diệp Văn Cương, thông ngôn cho Đức Vua Thành Thái. Thông ngôn chứ quan với gia gì? Kỳ tỏ ra người ăn nói bạo dạn tự do, đồng thời cũng là người cởi mở, dễ mến. Kỳ hỏi, ta còn đợi ai nữa không? Còn một người nữa, Côn đáp. Đúng lúc ấy, Phượng Quý từ xa chạy lại. Hôm nay cô mặc áo dài lụa trắng, nong càng ra dáng một thiếu nữ đang đến tuổi dậy thì. Đẹp một cách hết sức dịu dàng, trong sáng. Côn giới thiệu Quý với Kỳ và ngược lại. Kỳ có vẻ vui và bốc. Ôi, vinh dự có người đẹp cùng đi chơi như thế này thật là tuyệt. Rồi cậu pha trò, cúi rạp mình chào theo kiểu Tây cổ xưa. Vậy trước hết, xin ngả mũ chào con người tân tiến. Đúng, phải hết sức mới mẻ như cô mới dám cùng tụi tôi đi vãng cảnh. Chứ cứ như mấy mẹ trẻ khác ở Huế thì chỉ có mà cấm cung. Quý đã xin phép cha mạ Quý. Chính cha mạ Quý mới là tân tiến đó. Cả bọn cùng cười vui vẻ. Kỳ hỏi, và bây giờ ta đi chơi lăng nào đây? Côn đáp, Khiêm lăng. Kỳ nói luôn, ôi, lăng Me Sử tự Đức hả? Vị vua này hay chữ, nhưng hết sức cổ hủ. Chính ông ta đã bảo các quan Nguyễn Trường Tộ và Phạm Phú Thứ là nói láo sau khi hai ông đi thăm châu Âu về. Làm gì có đèn treo ngược, không có dầu lại sáng được. Làm gì có xe không có ngựa hoặc người kéo lại chạy được. Đến thế thì nhất thế giới rồi. Nhưng tội to nhất là chính vị vua này đã ký cắt đứt Nam Kỳ quê tôi cho Tây làm thuộc địa. Nhưng thôi được, hôm nay ta cứ đi xem mà ông ta ra sao. Nếu ông có hiện về, tôi sẽ xin tranh luận với ông một trận. Kỳ nói một thôi một hồi, hết sức phóng túng sảng khoái. Cả bọn cùng đi, chẳng mấy chốc họ đã tới Khiêm Lăng. Đây là một khu lăng với kiến trúc tinh xảo và thơ mộng nhất trong các lăng đã có. Phong cảnh ở đây quả là đẹp, chứng tỏ tự Đức đúng là một ông vua thi sĩ. Cả nhóm đi thăm từng đền đài khu vực. Tới đâu, mọi người cũng đều tấm tắc khen. Côn cũng khen, nhưng cậu cũng thốt lên. Bình thường mà xây dựng được như thế này thật đáng quý. Nhưng thời Đức Vô Tự Đức, nước đã có giặc, thậm chí lâm nguy. Vậy mà ngài vẫn bình tâm dốc sức, dốc của, bắt dân xây lăng mộ cho mình như thế này, thì quả là đáng bàn. Cần nhắc lại lịch sử việc xây lăng mộ này bằng một thái độ chê trách. Đây trước gọi là vạn niên thành, xây kéo dài khá nhiều năm, hết sức tốn kém, hàng chục vạn lượt người đã phải dốc sức vào đây. Ngoài hàng mấy ngàn binh lính, còn bắt dân từ Thanh Hóa vào, từ Bình Định ra, dân khổ cực muôn phần. Do đó binh lính dân phu đã theo một viên quan là Đoàn Hữu Trưng, là con rể của nhà thơ Miên Thẩm. Miên Thẩm là một trong những người con của vua Minh Mạng. Cuộc nổi dậy rất lớn, dân phu đã kéo vào tận hoàng thành đánh phá, có cả thần công của một cơ lính trợ lực, nhưng rồi cũng bị dẹp tan vì tổ chức chưa giỏi. Người ta gọi cuộc nổi dậy ấy là loạn chày vôi. Phượng Quý hỏi, sao lại kêu là loạn chày vôi? Hí. Cần giải thích. Vì hồi đó, dân phu dùng toàn những chiếc chày giã vôi xây tường để làm vũ khí, nên gọi là như thế. Cả nhóm lại tiếp tục đi thăm các nơi. Rồi họ cùng dừng lại bên bờ hồ Hữu Khiêm, nghỉ chân và ăn trưa. Vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Côn luôn luôn là người nêu ý tưởng mới. Cậu nói, bây giờ ai có chuyện gì, nói cho anh em nghe cho vui nào. Có lẽ mời anh Kỳ trước. Chắc là anh biết nhiều chuyện trong thâm cung bí sử, vì được ở gần ngai vàng mà. Chỉ có cha tôi mới được gần mặt rồng thôi. Còn tôi là con nít, còn đi học thì đâu có. Chỉ toàn được gần mặt đường phố thôi. Nhưng thôi được, nghe lỏm được câu nào, nói lại câu ấy nghe. Có chuyện vua Thành Thái với viên khâm sứ Pháp hồi làm cây cầu Tràng Tiền như thế này. Hôm đó cùng ra thị sát, viên khâm sứ đầy kiêu hãnh, nói một câu cực kỳ ngạo mạn. Thưa bệ hạ, bao giờ cây cầu này đổ, nước Đại Pháp sẽ trả lại nước Nam cho ngài. Rẻ đâu, tới năm kia, năm 1904, Giáp Thìn, một cơn bão đã làm sập một nhịp của cây cầu ấy. Gặp viên khâm sứ, Đức Vua Thành Thái đã hỏi lại, cũng chỉ một câu. Thưa ngài, bây giờ thì chiếc cầu đã gãy rồi đấy, ngài tính sao? Viên khâm sứ tái mặt cười gượng, không sao đáp nổi nữa. Mọi người cùng ồ lên, khen vua Thành Thái khá sâu sắc. Kỳ tiếp. Đức Vua Thành Thái cũng đã tổ chức ra một đội quân riêng của nhà vua. Có bộ binh đã đành rồi, có cả nữ binh, có cả tượng binh, thường xuyên luyện đao kiếm và cả bắn súng. Tây biết ngài ngự luôn âm thầm không chịu họ, họ cho là ngài ngự chuẩn bị đánh họ. Nên vừa qua, viên khâm sứ đã ra lệnh giải tán đội quân ấy. Ngài ngự không chịu. Vì găng nhau nên mới có tin đồn là vua ta bị Tây bắt. Mọi người công nhận là vua Thành Thái không đến nỗi ươn hèn, cam chịu khuất phục như nhiều ông vua trước. Nhưng cũng đồng ý với nhau là chỉ với một đội quân vớ vẩn như vậy thì không thể làm gì được hết. Triều Nguyễn chỉ càng thoi thóp mà thôi. Kỳ lại tiếp. Đức vua Thành Thái cũng cắt tóc ngắn, đi vi hành, cũng mặc tay cầm ba tong, đội mũ phớt. Thậm chí còn học cả lái xuồng máy trên sông Hương. Có ý như để cho nhân dân bắt chước mà duy tân. Do những việc ấy kết hợp với những vẻ mặt luôn trầm uất của ngài, Tây mới vu là ngài có chứng điên. Mọi người ngạc nhiên hỏi lại, Kỳ khẳng định. Đúng là như thế, họ vu như thế, các nhà trí giả, kể cả các quan trong triều, đều lo là họ tạo ra cớ ấy, khi cần có thể hất vua đi như chơi. Mọi người nghe ra, cho rằng phán đoán như vậy là rất có lý. Kỳ nói xong, Côn lại đề nghị. Bây giờ đến lượt anh Cần nào, xin mời anh. Cần khiêm tốn cười. Tôi ít được ngao du, cha lại làm quan nhỏ ở lầu tàng thư, nên cũng ít biết chuyện lắm. Cô nói ngay. Không, chính ở trên núi sách ấy, anh lại biết được nhiều điều hay, lạ. Cần cười. Thôi cũng được, quả là cha tôi cũng có dịp nói lại cho tôi nghe đôi điều. Bây giờ tôi xin nói giam ba câu có liên quan đến phong trào duy tân của nước ta hiện nay. Theo cha tôi cho biết, bên Trung Hoa cũng có phong trào duy tân, mà có trước ta, do tấm gương phương Tây đã tiến bộ rất nhiều. Nước Trung Hoa vốn từ ngàn xưa vẫn tự cho mình là trung tâm của thiên hạ, quê hương của các thánh nho. này cũng đã phải tạm gác sang bên các thánh kinh, liệt truyện và bắt đầu nhận những nhà tư tưởng của phương Tây là những tiên nho mới. Những nhà tiên nho phương Tây đã đưa ra hàng loạt những đạo mới như tư tưởng triết học tiến hóa của Darwin, như những lý luận về xã hội học của Rousseau, của Voltaire, Montesquieu. Tiếp thu những tư tưởng ấy, ở Trung Hoa đã có những môn đồ đầy nhiệt huyết kêu gọi duy tân, như ta đã thấy. Và như vậy, lẽ dĩ nhiên, nước ta cũng không thể đứng ngoài trào lưu đó. Nhiều trí giả sĩ phu với tư tưởng mới cộng với lòng yêu nước nồng nàn đã nổi lên, mà tiêu biểu sáng chói nhất hiện nay là Phan Bộ Châu tiên sinh. Mới đây lại nổi một ngôi sao nữa, đó là Phan Chu Trinh tiên sinh. Mọi người cùng trầm trồ. Con quan tàng thư quả có khác, biết rộng, biết đâu ra đấy. Cần được đà nói tiếp. Bây giờ tôi xin nói thêm một chút về Nhật. Phan Bộ Châu tiên sinh cực kỳ uyên bác, nhưng lại đang chủ trương dựa vào Nhật để phục quốc. Cha tôi có đọc về Nhật cho biết, Nhật cũng là một con cọp, dù là cọp mới, cọp ở châu Á. Ta hãy thử xem. Duy Tân hùng cường lên, Nhật đã chiếm nước khác ngay. Năm 1879, họ chiếm Lưu Cầu của Trung Hoa. Năm 1882-1884, họ gây sự với Triều Tiên. Năm 1885, họ chiếm Đài Loan của Trung Hoa. Toàn ra vàng với nhau cả đấy, anh em cả đấy. Đầu năm 1904 mới đây thôi, bất thình lình họ tấn công hạm đội Nga Hoàng ở cửa biển Lữ Thuận. Sau đó đổ bộ lên Mãn Châu, giao chiến với lục quân Nga. Nga thua, phải ký hòa ước nhượng cho Nhật quyền lợi ở Mãn Châu. Thừa nhận Nhật chiếm và cai trị Triều Tiên, lại còn phải cắt cho Nhật miền Nam bán đảo Sakhalin nữa. Đấy, Nhật, nước mà cụ Phan đang gọi là anh em, là người nhà, là đồng văn, và hy vọng họ sẽ vì ra vàng với nhau, vì đại nghĩa mà giúp ta chống Pháp. Côn có vẻ đặc biệt chú ý tới chuyện này. Cậu nói với Cần, hay quá, anh cho nghe những tin tức thật hay. Phượng Quý lại tỏ ra không quan tâm lắm tới những chuyện như thế. Cô nói, thôi, chuyện thời thế, mệt đầu óc lắm. Trừ tới lượt Quý, Quý sẽ ca một bài ca Huế để các anh nghe cho vui được không? Mọi người có phần ngạc nhiên, bất ngờ và hết sức vui thích. Ồ, tuyệt quá, Quý ca đi, Kỳ sốt sáng nói. Ở đây chỉ có mình Quý là dân Huế, còn hai anh em Côn, cả Cần nữa đều là dân xứ Nghệ. Tôi dân anh hai, càng thèm nghe ca Huế dữ hà. Quý nghe nói phấn khởi, dù không có đờn phách, cô cũng hát. Không ai ngờ Quý lại có giọng hát trời cho, ngọt ngào và đẹp đến thế. Quý hát một bài theo điệu Tương Tư Khúc. Giữa buổi chiều thu, nơi quê người, ngồi trông tin bạn, nơi xa lắc ven trời, mờ in cánh nhạn, ngàn mây trôi lặng, buồn vơ vẩn lòng trắc ẩn, bày tỏ cùng ai. Sầu thu những đầy vơi, nhìn sông thưa lá vàng rơi, nước non nhà dễ pha phôi, còn hương ngự còn duyên nợ, lời hẹn còn ghi, thu ơi ngày ấy chia ly, nói lời chi, nhìn nhau cạn chén phân ly. Quý hát xong, mọi người như lặng đi mấy giây, rồi tiếng vỗ tay bùng lên náo nhiệt. Hay quá! Tuyệt vời! Đúng là tới Huế mà chưa được nghe ca Huế, cũng coi như chưa tới Huế. Quý vui vẻ. Trừ tới lượt anh Côn, anh Khiêm. Côn nhường anh. Anh nói trước, em nói sau. Khiêm cười hiền lành, nhưng không phải không có ít nhiều duyên thầm. Tôi thì chẳng có gì để nói. Tôi chỉ xin thưa là trở lại Huế lần này mới thấy được nhiều cái đẹp của dân Huế. Chỉ nói riêng cái ăn của Huế đã đặc biệt rồi. Mọi người vui vẻ hỏi, đặc biệt như thế nào? Khiêm nói, tôi tá túc nhà bác Cao Xuân Tiếu, nhà này khá giả, lại có cô dâu làm ăn rất khéo. Bây giờ mới biết, món ăn Huế là tuyệt, chỉ riêng món tôm đã có bao nhiêu cách. Tôi xưa nay, thú thật, chỉ biết độc có món tôm kho mặn. Bây giờ, té ra có hàng chục. Này nhé, tôm nhúng giấm, tôm tẩm bột chiên, tôm hấp nấm hương, cháo tôm giò heo, gỏi gà tôm cua, lụi tôm, chả tôm hấp, chả tôm cuốn mỡ chìa, chả tôm trái quýt, mít trộn tôm thị, bánh lá chả tôm. Ôi chao, kể ra không sao xiết nữa. Nghe tới đó, Kỳ lém vụt đứng dậy, vùng tay hét to như mần tuồng. Thôi thôi, đừng nói nữa, chấm thèm. Cả bọn cười vang, cười ngả cười nghiêng. Đến lượt Côn, cậu nói. Bây giờ tôi xin đọc bài Phú, gọi là Phú Treo Thuyền. Tác giả rất quen biết. Bài này nguyên văn bằng chữ Hán, này đã được giải nôm. Tôi xin đọc bài giải nôm. Các bạn nghe xong sẽ đoán được tác giả, chưa cần giới thiệu vội. Mọi người dục, cứ đọc đi. Côn hắng giọng rồi bắt đầu đọc. Ngược gió xuôi dòng, ta sẽ vén xiêm mà qua này. Hò dô khoan, dù Pháp, dù Nhật, dù Nga, sao ngăn được ngang dòng này? Ta cũng tìm hỏi bằng được bến mà trèo này. Dô hò khoan, gió to cuồn cuộn, biển lớn mênh mang này, một lòng một sức mà trèo này, dô hò khoan. Giao long nổi lên này, con cá lớn bơi vừa sợ vừa vui, cứ ung dung ngất ngường mà trèo này, dô hò khoan. Mây đen, biển tối này, đêm dài dằng dặc vượt gian khổ, khó khăn mà trèo này, dô hò khoan. Dù cả thuyền đều ngủ yên này, hãy coi thường cột gãy buồm tan, hãy mau mau tỉnh dậy mà trèo này, dô hò khoan. Cả thuyền hãy ngồi yên này, chẳng cần biết sóng cồn hay nước cạn, vỗ tay hô to mà trèo này, dô hò khoan. Hỡi anh em tay trèo, chớ ngại khó khăn, một lần, hai lần, gắng sức ta trèo qua này, hò dô khoan. Giữ chắc tay lái này, chớ hề ngơi, trăm người vạn người, hãy phấn dũng lên mà trèo qua này, hò dô khoan. Trong khi Côn đọc bài Phú, Phượng Quý ngồi ngắm anh bạn trẻ. Từ nhỏ cùng học chữ Hán với nhau, Quý chưa bao giờ thấy Côn như thế này. Cặp mắt vốn rất sáng của cậu, lúc này càng ngời lên lạ lùng. Rõ là một chàng trai bắt đầu trưởng thành. Nhìn cặp mắt ấy, gương mặt đầy xúc động ấy, cô cảm thấy Côn như đang có rất nhiều ước vọng, kể cả một ý chí gì đó thật đặc biệt, khác với nhiều bạn học cùng trang lứa 16, 17 tuổi hôm nay. Nếu Quý không lầm, những người kia họ thường chỉ quan tâm và xúc động trước những miếng ăn ngon, những cái áo đẹp và cả những cuộc chơi vui, cao hơn nữa là một chiếc mũ cánh chuồn. Côn vừa dứt lời, tiếng vỗ tay đã nổ bùng. Bài Phú đã hay, mà người đọc cũng quá hay, nên càng cuốn hút. Tuyệt, hay quá, thật là một thiên hùng văn. Cần tỏ vẻ thích lắm, và anh nói luôn. Của Phan Bội Châu tiên sinh phải không? Côn cười đáp. Vâng, đúng, anh quả là thông kim bác cổ. Quý cũng rất phấn khích, cô nhìn Côn say sưa. Cuốn hút quá, nghe cứ như mình đang trên con thuyền qua biển phong ba, trong muôn vàn tiếng sóng gầm thét, mà vẫn thấy vang lên những lời đầy can đảm khí phách của người cầm lái dẫn dắt con thuyền. Mọi người cũng thốt lên. Ôi, Quý Bình Văn cũng hay quá ta. Cần thêm, văn chương cụ Phan là như thế đấy. Cả về thơ văn, cả về hoạt động dân tiến, đúng là con đại bàng lớn nhất trời Nam hiện nay. Như người ta đều nói. Tràn đầy tinh thần ái quốc, ái quần, tràn đầy khí phách kiên cường bất khuất, lòng đầy tâm huyết với tính kêu gọi thúc giục. Tất cả đều tán thưởng những lời của Cần, rồi tất cả cùng đứng dậy để ra về. Kỳ vẫn rất vui, rất bốc. Rồi, bữa nay hay quá ta. Trước khi vào năm học mới, ta lại tổ chức đi chơi như thế này nghe. Mọi người cùng hưởng ứng, Kỳ nói thêm. Nhưng không đi chơi các mã vua nữa, mà sẽ đi ngự bình hay đi thuyền trên sông Hương. Mọi người cùng vui vẻ đồng ý. Buổi sáng, ông Huy vẫn khăn lượt, mặc áo dài để chuẩn bị đi. Côn để ý thấy vẻ mặt ông vẫn bình thường như mọi ngày. Có nghĩa là vẫn thản nhiên gần như thờ ơ, bất cần đời, chẳng có việc gì là trọng. Dù sáng nay là sáng vào lục bộ nhận việc, là bắt đầu chính thức vào nhận một chức quan nào đó để bắt đầu làm việc cho triều đình. Ông nói với Côn. Sáng nay Côn ở nhà đi chợ làm cơm như bình thường. Côn đáp. Dạ, xin cha cứ yên tâm. Ông sắc hỏi. Con đã quen chợ búa lắm rồi phải không? Nghe anh Cần nói, cả chợ gần như biết con, và bà con, cô dì quý con nhiều phải không? Côn cười khiêm tốn. Dạ thưa cha, các cô, các dì đều thương cả. Ông sắc nói thêm. Này, nhưng làm trai chưa có quên, chí khí không phải là để ở chỗ chợ búa bếp núc, Thưa cha, con vẫn nhớ lời cha dạy ạ. Như vậy được. Rồi ông rất nghiêm trang. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Hẳn con quá biết câu ấy. Đấy mới là điều lớn nhất, đẹp nhất cho con người. Thưa cha, con hiểu. Ông sắc ra khỏi nhà. Côn lấy rổ chuẩn bị đi chợ. Vừa lúc đó có tiếng gọi trong trẻo từ phía ngoài nhà. Rồi Phượng Quý chạy vào mặt tươi như hoa. Côn không khỏi hết sức ngạc nhiên. Ôi, Quý đi đâu thế này? Quý dịu mặt. Anh Côn hỏi kỳ quá ha. Như đã hứa, Quý lên thăm, chúc sức khỏe thầy và cả hai anh chứ còn đi mô. Côn vẫn chưa hết ngạc nhiên. Nhưng đường cũng xa chứ gần đâu. Bấy giờ, Quý mới lại cười. Xí, anh Côn về sông ở Nghệ, không bao giờ phải đi mô có khác. Có chút xíu đường từ Dương Nỗ lên đây mà cũng vào xa. 6-7 cây số tây đấy. Nhưng thôi, chịu Quý rồi. Mời Quý ngồi. Anh sắp đi mô thì phải. Mà thầy không có nhà sao? Côn đi chợ, còn thầy sáng nay phải vô lục bộ. Ủa, tiếc quá hả? Thầy lại đi vắng. Còn anh phải đi chợ sao? Vậy để Quý đi cho. Ai đợi con trai đi chợ, coi kỳ quá hả? Không sao, Côn đi chợ quen rồi. Mình đi chợ, chưa có đi làm cái gì xấu đâu mà ngại. Hơn nữa, Quý là khách, sao lại để khách đi chợ cho mình được? Quý cười. Quý mà là khách, Quý là học trò cũ của thầy. Cho Quý cùng đi chợ với, và cho Quý làm cơm hầu thầy nữa. Côn hỏi. Vậy Quý không ngại sao? Quý hiểu ý đáp. Không đâu, ở Huế trừ cũng có nhà. Khi có việc, anh em thường cùng đi chợ mà. Côn cười thua. Vậy thì đi. Quý nhìn quanh. Bây giờ mới để ý, không thấy anh Côn và bác Phạm mô. Bác Phạm đi làm, anh cần đi nhà bạn mượn thêm sách. Thôi được, nào ta đi. Nhưng để Quý cầm rủ nghe. Côn cầm, coi e không được mô. Sao không được? Vì thiên hạ sẽ nghĩ Quý là con gái lười nhác, bắt con trai phải mang rổ. Côn phải chiều theo ý Quý. Hai người cùng ra chợ Xép ở gần cửa Đông Ba. Vừa vào tới chợ, đã nghe thấy tiếng gọi lao sao. Bớ Thành, sao bữa qua không thấy em đi chợ? Thành ơi, thím có cá ngon, vẫn để phần cho con đây. Thành ơi, rau ngon đây, gì cho con đây nè? Quý phải ngạc nhiên ghé tai Côn. Chao ôi, anh quen thân ở chợ này từ thuở nào vậy? Côn chỉ cười, hai người tới trước một quầy rau. Bà bán rau to béo núc ních, cổ đeo đầy vàng vui vẻ hỏi Côn. Bữa nay con đi với ai đấy? Côn đáp, thưa dì, đây là bạn học của con và cũng là học trò cũ của cha con. Cô ở Dương Nỗ, hôm nay lên chơi, cùng đi chợ cho vui. Bà Hàng cười, đi để xem cậu Thành có bị cắt cổ phải không? Quý cuống quýt chối là không phải. Bà Hàng cười, nói vui vậy thôi, Thành là con nhà quan mà hắn ngoan quá. Lại có chữ, hắn đã giúp cho dì và các thím ở đây, cộng sổ luôn. Mà tuyệt nhiên không chịu lấy của ai một đồng kẽm. Vậy thử hỏi xem, ai còn nỡ cắt cổ hắn? Bà Hàng vừa chọn rau cho Côn, vừa tiếp tục hỏi Phượng Quý. Còn con tên chi? Thưa dì, con là Phượng Quý. Vậy à, nhà sao không ở Huế, lại phải về tận Dương Nỗ? Quý đáp, thưa dì con đi đã quen rồi, cũng không bao xa. Hỏi vậy thôi, nhưng dân Huế cũng biết chi họ Nguyễn ở Dương Nỗ là chi nghèo, mà các chi họ khác ở trên đi lại rất phân bì giàu sang, đối xử với nhau chẳng ra chi, nên chi họ nhà con đã phẫn chí bỏ xuống Dương Nỗ, lập ấp đã mấy lời rồi. Bà Hằng nói, Phượng Quý tròn mắt đứng nghe, đầy ngạc nhiên và xúc động. Đây là lần đầu trong đời cô được nghe chuyện này. Thực ra, cô chưa bao giờ được cha mẹ nói cho biết. Ông bà vốn rất hiền lành và trầm lặng, kín đáo. Rau đã chọn xong xếp đầy rổ, giá hết sức rẻ, Quý kêu lên. Răng mà giá lại như ri ạ, à? Gì cho không đấy sao? Bà Hàng cứ xua tay quẩy quẩy đuổi hai người đi hàng khác, không cho thắc mắc hỏi lại. Côn và Quý đành cảm ơn bà, rồi đi ra phía hàng cá. Một lúc sau, họ đã mua xong mọi thứ cần thiết, Quý nói. Còn sớm, ta ra phía bờ sông, rồi về cho thoáng đãng mát mẻ, hí. Côn đồng ý, hai người ra phía sông Hương. Nhiều người phải nhìn theo ngắm họ. Côn hỏi. Quý lên Huế sẽ tá túc ở nhà bà dì nào đó. Dì Sáu có sạp bán vàng mã ở chợ Đông Ba. Ôi, Côn tới nhà, dì sẽ thấy rất ngộ. Trong nhà toàn là hình nhân các loại, từ đàn ông tới đàn bà, từ bồi bếp tới cô sen đứa ở và quần áo, cả nhà cửa đồ dùng, bàn ghế, tiền bạc nữa. Toàn vàng mã, nom vừa là lạ, hay hay, vừa sợ nữa. Dì toàn lo chuyện dưới âm, nhưng dượng chồng dì lại chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện làm ăn của dì hết, vì ông chuyên làm việc trên trời. Là thế nào? Là dượng được học chữ Tây sớm, nên được theo học ngành thiên văn, chỉ chuyên xem gió, xem mây, xem nắng, xem mưa, để báo cho tàu thuyền ngoài biển ấy mà. Nhưng dượng làm việc ở Nha Trang, tháng mới về một lần. Câu chuyện của đôi bạn đang vui thì bỗng nghe tiếng quát tháo, rồi một đoàn người đi ngang qua, chừng 20 người. Tất cả đều mang gông trên cổ, tay bị trói chặt. Một sợi dây thừng dài nối người nọ với người kia, đúng như người ta vẫn thường nói, đoàn tù dây. Người nào mặt mũi cũng thâm tím, có người mặt mũi còn đầy vết máu. Áo quần họ đều tơi tả, tiều tụy, khốn khổ còn hơn tất cả những người nghèo khó đi ăn xin ở các chợ. Bốn tên lính khố xanh và một tên lính Pháp to béo áp giải. Những chiếc roi luôn vung lên vun vút cùng những tiếng thúc giục quát tháo. Đi mau lên, không được nhìn ngang nhìn ngửa. Gương mặt Côn vụt tối lại. Quý không khỏi nhớ gương mặt đầy khí phách, đầy khát khao rất đẹp của Côn trong buổi cậu đọc bài Phú chèo thuyền ở Lăng Tự Đức cách đây ít lâu. Bữa nay rõ ràng khác hẳn. Một gương mặt trẻ nhưng sắt lại. Côn nói trong hơi thở nặng nề. Ta về nhanh thôi, Quý. Quý ngước nhìn Côn và gật đầu đáp nho nhỏ. Vâng, thôi, ta về. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 11 tiểu thuyết Cha và Con của nhà văn Hồ Phương. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.